Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6 để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta hôm nay nói về một cái chủ đề mà có lẽ chúng ta không có vui lắm khi nói đến những cái vấn đề này. Tại vì cái cá tính của chúng ta là như vậy, vì cái phong tục tập quán của chúng ta là như thế. Nhưng mà đây là những cái việc mà chúng ta cần phải biết, để nếu chúng ta có người thân hay là ai chúng ta biết rơi vào tình trạng này thì biết cần phải làm gì nhé. Cái việc này nó đi ngược trở lại hơn 10 năm nay rồi. Hai người này gặp nhau rồi thương yêu nhau. Mặc dù là cái người đàn ông này vẫn còn có người phối ngẫu, nhưng mà ông ta nói cuộc sống nó không có vui gì lắm cho ông ta, cho nên ông ta đã tìm một người khác để mà có thể có những thời gian vui vẻ với nhau. Thì ông ta mới nói rằng là bây giờ đi tìm một cái căn hộ. Mà ngay bắt đầu ra thì cái ông này ông ấy đã cho thấy rằng là cái cá tính của ông ta cũng rất là hơi nguy hiểm. Ông ta đòi hỏi tất cả những gì trong cái căn hộ này đều phải theo ý của ông ta. Và ông ta coi như là nói với cái cô bồ này là về ở chung với ông ta. Nhưng mà cái căn hộ này nó rất là mắc tiền, thì ông ta mới coi rằng là ông ta sẽ ký giấy tờ với cái người chủ đất để mướn cái nơi này, với cuộc sống mà ông này ông muốn với cái cô này. Thì sau khi hai người dọn vào ở chung với nhau thì ông ta bắt đầu cho thấy cái sự gọi là controlling, tức là ông ta muốn là ông ta được, phải không? Thì ông ta bắt cô này phải đưa cho ông ta coi cái điện thoại của cô này, phải không? Và nếu cô này không đưa thì ông ta sẽ cầm một cái vật nặng gần 9 tao và sẵn sàng đập bể xe của cô ta nếu cô ta không đưa cái điện thoại của cô ta cho ông này coi. Cái cô này cô ấy bắt đầu cô ấy phải phục phục trước cái sự đòi hỏi của cái ông này và đưa cái điện thoại của cô cho ông ta sau khi ông đã đập bể cái bàn kiếng ở trong nhà. Và một thời gian sau thì ông này ông ấy bị bắt. Ông bị bắt là bởi vì ông ấy đã buôn bán thuốc cấm. Ông ấy phải đi tù 5 năm. Và trong thời gian ông ấy đang ở trong tù thì cô này cô ấy làm theo những gì ông này ông ấy chỉ dẫn từ ở trong tù. Cô ấy bắt đầu xem lại những cái tài chính mà ông này có, những cái chi phí, và cô ấy trả cho những cái chi phí tiền luật sư để mà chống trả, chống đỡ cho cái tội hình sự ông này bị nhận. Trong thời gian ông này ông ở trong tù thì cô này cố đi mua một cái căn hộ. Lúc đó thì lẽ dĩ nhiên là khi cô mua, cái tài sản này là của riêng cô ta. Ông này và cô này chưa có hôn thú với nhau. Và với cái tiền mà cô ta đặt xuống để mua căn nhà này là cô ta nhận được từ công việc làm của cô ta. Ông ta không có bỏ một đồng nào vô trong cái căn nhà này hết á. Và cô ta dọn vô cái căn nhà cô ta mua. Cô ta là người trả tiền nhà, tiền bảo hiểm, tất cả những chi phí cho cái căn nhà này. Và cũng trong thời gian này thì cô này cố phải đối diện với cái người vợ của cái ông này. Vì cái người vợ này thấy rằng là tiền của cái ông này nó đi đâu ấy. Thì bà ta tìm ra được là nó đi về cho cái cô này. Và từ đó cái người vợ này mới nộp đơn ly dị. Sau khi cái anh này anh ấy ra khỏi tù thì cô này cô ấy đón anh ấy về. Và hai người sống chung với nhau và cô này cô ấy giúp anh này mở một cái thương mại làm công việc xây dựng. Một thời gian sau thì anh này anh mới đưa cho cô này một cái tờ giấy chủ quyền. Anh ấy nói đây ký vào 50% cái nhà này là của tôi. Ký vào vì đây là cái món quà cô cho tôi. Và xin lỗi quý vị. Nhưng cô này cô nói tại sao tôi phải cho anh nửa căn nhà này? Nhà này nhà của tôi mà. Thay vì như vậy, anh này anh ấy lái cô ta đến nơi công chứng. Anh ấy lái cô ta đến chơi công chứng và anh ấy nói cô ta phải ký cái tờ giấy chuyển nửa căn nhà cho anh ta. Tức là bây giờ hai người đứng chung chủ quyền trên căn nhà này. Cô này cô rất sợ anh ta vào lúc đó và cô ấy ký giấy tờ. Cô ấy ký giấy tờ. Sau đó thì hai người này đã không có được một cuộc sống bình thường nữa. Cô này nộp giấy tờ và trong tòa yêu cầu tòa làm cái lệnh tránh xa. Cô nói anh này anh ấy theo dõi cô ấy, anh ấy hành hạ cô ấy và anh ấy đòi tống tiền cô ấy. Và bắt cô ấy phải chuyển cái căn nhà này, nửa căn nhà này cho anh ta. Và cô ấy cũng trình bày cho tòa thấy những cái hành động bạo hành của cái anh này đã xảy ra không những là trong quá khứ nhưng hiện tại cũng vẫn còn xảy ra. Vì cô ấy nộp cái đơn này vào khoảng chừng tháng 6 và cô ấy nói những cái việc nó đã xảy ra vào khoảng chừng tháng 2, tức là 4 năm sáng về trước. Cô ấy giải thích cho tòa thấy rằng là những cái việc gì nó đã xảy ra vào những cái năm tháng trước. Và cô nói cô ấy sợ anh này quá đến độ cô phải đi về nhà bố của cô để cô ở. Và anh ta đã không chấp nhận mỗi lần anh ta gọi điện thoại mà cô này không trả lời điện thoại. Và anh ta cũng đi theo dõi cô này đến nơi sở làm và đã nói rằng là cô này đang có liên hệ với một người đàn ông khác. Anh ta liên tục gọi điện thoại, anh ta liên tục làm những cái việc mà cô này cô ấy không thể nào chịu đựng được nữa. Cô ấy đổi ổ khóa, cô ấy không cho anh ta đổi ổ khóa, anh ta nhà anh ta không cho cô ấy vào nhà của cô ấy. Và anh ta liên tục theo dõi cô này cho dù cô đi đến đâu. Khi tôi nói đến đây thì tôi mong rằng là những người đứng ở trong những cái tình trạng như vậy, quý vị phải hiểu một điều là ở Hoa Kỳ này chúng ta có luật. Luật đặt ra không phải chỉ để cho những người có những cái hành động như vậy nghĩ rằng là họ có thể làm những gì họ muốn. Luật đặt ra để mà ngừng lại những cái hành động bất xứng. Nếu không nói rằng là để trừng trị những người làm những cái hành động này và nghĩ rằng là mình có quyền đó. Khi mà chúng ta là những người phải chịu đựng những cái sự hành hạ, những cái sự bạo hành như thế này, chúng ta không nên sống một cuộc sống như thế. Và nhất là cái người mà làm cái việc này lại là một người đã bị có tội hình sự trong quá khứ. Luật cho phép quý vị được làm những cái đơn xin lệnh tránh xa. Cái lệnh tránh xa đó để bảo vệ quý vị. Vì một khi cái người có cái lệnh tránh xa đó thì văn phòng của ty cảnh sát họ sẽ có những cái dữ kiện đó ở trên cái máy vi tính của họ. Chỉ cần quý vị gọi điện thoại khi cái người mà bị lệnh tránh xa vi phạm cái lệnh đó thì cái cuộc sống của quý vị sẽ được bảo vệ. Và quý vị phải biết rằng là khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta được bảo vệ bởi những hiến pháp của Hoa Kỳ được đặt ra. Không phải là ai muốn làm gì thì làm. Không phải là ai nói rằng là tôi chả sợ gì cả. Hễ mà nói làm cái gì sai thì tôi sẽ như thế này, tôi sẽ làm như thế kia. Những cái lời đe dọa đó, cho dù rằng là nói trong một cái tình trạng nóng nảy và có lẽ là không có ý định làm những cái việc như thế, nhưng không có một người nhân viên chính phủ nào, nhân viên công lực, nhân viên cảnh sát, chánh án trên tòa có thể nghĩ rằng là đó chỉ là một cái lời đe dọa nói suông. Họ rất là nghiêm túc khi những lời đe dọa nói ra. Thí dụ như nếu mà làm như vậy thì tôi cho tất cả mọi người vô hòm nằm. Cái câu nói đó rất là sợ hãi. Chúng ta phải để ý đến những cái việc chúng ta làm và chúng ta chịu đựng nó như thế nào. Khi hai người này ra tòa, ông này ông ấy thưa lại cái cô này với cái lệnh tránh xa, cô này thưa ông ta với cái lệnh tránh xa. Chánh án ở trên tòa phải quyết định cái lệnh tránh xa của người này nói cái gì, cái người kia nói cái gì và phải làm như thế nào. Và thêm vào đó, hai người này đưa nhau ra tòa về vấn đề dân sự, tranh chấp tài sản. Vì cô này cũng đã ký cái giấy chuyển nhượng căn nhà này cho tên hai người. Tức là ông này ông có một nửa quyền trong cái nhà này. Lẽ nhiên vào cái lúc này thì người này thì nói thế này, người kia thì nói thế kia. Không ai nói cái việc gì đó cho nó đúng cả. Cho nên khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ dùng những cái phương cách hợp pháp trước pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Những cái lời nói đe dọa, những cái lời nói tống tiền, những cái lời nói hành hung, hay là những cái hành động hành hung, hành động tống tiền, hành động làm những cái việc gì đó, tôi mong rằng là tất cả những người nghĩ rằng là có thể làm được việc này suy nghĩ lại. Và đối với những người mà đang đứng ở cái tình trạng bị đe dọa, bị căng thẳng, quý vị phải làm việc với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho quý vị. Điều khoản bạo hành trong gia đình có hiện hữu là để ngăn chặn những hành động bạo hành. Hành động bạo hành về thể xác, về tinh thần và về tình dục. Để mà ngăn chặn cái sự người làm những cái việc bạo hành này đối với những người nạn nhân đang phải chịu đựng những cái bạo hành này, có thể tìm được một cái phương pháp giải quyết cho những cái hành động bạo hành đó. Chánh án ở trên tòa có rất là nhiều quyền hạn. Mặc dù là hai người đang có những cái hồ sơ xảy ra trong cái việc tranh chấp tài sản, nhưng những cái việc đó nó không ngăn chặn người chánh án không thể nào ra cái lệnh bạo, ra cái lệnh tránh xa bởi người làm việc bạo hành và người bị bạo hành. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề bạo hành, thưa quý vị, sự sự việc này nó rất là nghiêm túc, rất là quan trọng. Trong hồ sơ này, chánh án ra lệnh cho cái anh này, anh phải bị trục xuất ra khỏi căn nhà này. Là bởi vì những cái sự trình bày của cô này thấy rõ ràng là anh này, anh làm những cái hành động bất xứng đó. Anh ấy theo dõi cô ta, anh ấy làm cho cô ta bị căng thẳng, anh ấy tống tiền cô ta. Và anh là một người đã bị kết tội đại hình và đã là một người đã đi tù. Những việc này nó liên quan đến một cái hồ sơ, chứ không phải là những gì mà người bạo hành mình họ không có thể nào hiểu được luật pháp hoạt động như thế nào ở nước Hoa Kỳ này. Họ cứ nghĩ rằng là nếu họ muốn là họ được. Cái vấn đề là họ đặt cái sự căng thẳng, cái sự sợ hãi đó trên con người nạn nhân. Và cái người nạn nhân trong cái lúc đó không biết phải làm gì, quá sợ hãi để mà từ chối, quá sợ hãi để mà tìm phương cách giải quyết. Tất cả những việc nó xảy ra có thể, đều có thể có được cái phương cách giải quyết, thưa quý vị. Cho dù cái việc đó nó như thế nào. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa thông thường là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Có những lúc tôi ở đây vào cuối tuần thì tôi sẵn sàng làm việc giúp đỡ cho quý vị, để quý vị không phải mất thời gian công ăn việc làm trong những ngày đi làm và có thể tham khảo với chúng tôi vào những ngày cuối tuần. Những ngày cuối tuần là những ngày mà thường chúng tôi phải làm việc để mà làm cho nó xong những cái việc bị ứ đọng vào những cái ngày trong tuần, vì phải để thời gian ra để nói chuyện với tất cả mọi người và trả lời tất cả mọi câu hỏi của quý vị. Những quý vị ở xa đã gọi điện thoại cho tôi, thành thật cảm ơn quý vị. Những quý vị ở Dallas, những quý vị ở Georgia, cả thậm chí những người ở những cái tiểu bang khác đã thấy những quảng cáo của chúng tôi ở trên đài DirecTV cũng gọi điện thoại để tham khảo với chúng tôi, và thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cho chúng tôi có cơ hội để nói chuyện với quý vị và giúp đỡ quý vị. Rất tiếc là có những hồ sơ chúng tôi không thể nào giúp cho quý vị được. Và nếu quý vị cần tham khảo về những hồ sơ tiểu bang, luật tiểu bang đó, quý vị nên tham khảo với luật sư nơi quý vị ở. Rất là nhiều người nói với tôi rằng là nhưng mà chúng tôi không có hiểu tiếng Mỹ nhiều. Quý vị cần phải có những người trong gia đình của quý vị giúp đỡ cho quý vị hiểu những cái từ ngữ về pháp luật, để cho quý vị có được cái sự giải quyết liên quan đến những vấn đề mà quý vị có. Còn nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi phải nói rằng là trong công việc làm của chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, chúng tôi có những cái hồ sơ nó rất là ly kỳ, nó rất là thích thú và nó rất là gọi là, tôi không nói chữ trầm trọng, có lẽ cái chữ nghiêm túc là cũng còn đỡ hơn. Nhưng mà quý vị có biết là một cái hồ sơ đó nó tốn rất là nhiều thời gian và nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự suy nghĩ, lo lắng. Và khi mà tìm được một cái phương cách giải quyết cho cái hồ sơ, đến nỗi nhiều khi mình phải bật khóc là bởi vì cái sự giải quyết đó nó đến một phần là về cái sự cố gắng của mình, nhưng còn một phần nó là nhờ ơn trên cũng giúp cho chúng ta có thể có được những cái phương cách giải quyết. Vậy tôi phải nói như thế, thật sự là như vậy. Nhưng mà trước hết đều là những vấn đề liên quan đến pháp luật. Mình phải tìm những cái phương cách giải quyết dưới những cái điều luật trước, rồi từ đó mình mới đi tới những cái dữ kiện chung quanh cái hồ sơ. Nói như vậy để cho quý vị hiểu rằng là những cái công việc làm của chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices nó đòi hỏi khá nhiều thời gian và nó đòi hỏi khá nhiều những cái sự điều tra, chúng ta gọi là research, đòi hỏi rất là nhiều. Và vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về hình sự di trú ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và lúc nào cũng mong mỏi được giúp đỡ cho quý vị giải quyết những việc liên quan đến pháp luật để quý vị lấy lại những cái sự quân bình và sự bình an trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng vào chương trình sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an. Còn quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là từ sở làm về hay là quý thính giả đi đâu đấy, Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn quý thính giả nào ở nhà sửa soạn làm bữa cơm, những món ăn cho gia đình, chúc quý thính giả một bữa ăn thật là ngon, nhiều niềm vui, khỏe mạnh nữa. Cái khỏe mạnh là cái quan trọng. Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả.
Chưa về mang lời thề lên miền sơn khê, từng đêm địa đầu
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.